Ban Việt ngữ, Đài phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai, ngày 20 tháng 6 năm 2016, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về tâm tình mục tử tháng 6 của Đức Giám mục Giáo phận Phú Cường. Kế đó là các tiết mục học hỏi phụng vụ, học thuyết xã hội công giáo, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với An Tôn.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 7, từ câu 1 đến câu 5. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán. Vì anh em xét đoán thế nào, thì anh em cũng sẽ bị Thiên Chúa xét đoán như vậy. Và anh em đong đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em. Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của mình thì lại không để ý tới? Sao anh lại nói với người anh em: Hãy để tôi lấy cái rác ra khỏi mắt bạn, trong khi có cả một cái xà trong con mắt anh? Hỡi kẻ đạo đức giả, lấy cái xà ra khỏi mắt anh trước đã, rồi anh sẽ thấy rõ, để lấy cái rác ra khỏi mắt người anh em. Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống muôn màu muôn vẻ, phải thừa nhận là có rất nhiều khi chúng ta trông gà hóa cuốc. Cái nhìn của chúng ta về người khác không phải khi nào cũng chính xác, thậm chí nhiều khi còn nhầm lẫn nữa. Có những sự việc thoạt nhìn tưởng là như vậy, nhưng thực tế lại hoàn toàn không phải như vậy. Trong bài tin mừng hôm nay, Đức Giêsu dạy chúng ta rằng, đừng xét đoán hay gán nhãn người khác. Quả thực, chúng ta thường có khuynh hướng nhìn thấy cái xấu nơi người khác, chứ ít khi nhìn thấy cái xấu nơi mình. Chúng ta dễ dàng tự cho mình là quan tòa để xét đoán, nhằm gán nhãn cho việc này, con người nọ, hoàn cảnh kia, là tốt hay xấu, là đúng hay sai. Nhưng sự thật là, còn có những yếu tố bên trong mỗi người mà chúng ta không thể nhìn thấy được. Và vì thế, việc xét đoán một con người không hề đơn giản. Chỉ một mình Thiên Chúa có thể thấy những điều thầm kín trong tâm hồn. Thiên Chúa thấy và biết chúng ta cách trọn vẹn, tư tưởng, động lực, hoàn cảnh, quá khứ, sự tự do của chúng ta. Người biết tất cả mọi sự. Thiên Chúa biết chúng ta còn hơn chúng ta biết chính mình, và tất nhiên, hơn những gì chúng ta biết về người khác. Duy một mình Thiên Chúa là đấng có quyền xét đoán và kết án chúng ta bằng tình yêu thương xót của người. Vấn đề của việc xét đoán một ai đó là chúng ta đã đặt mình vào vị trí của Thiên Chúa. Thậm chí chúng ta còn tỏ ra khắt khe hơn cả Thiên Chúa nữa. Khi khẳng định một ai đó đã hết hy vọng, đáng bị hình phạt trầm luân muôn đời. Thiên Chúa không bao giờ phán quyết số phận của một người nào khi họ vẫn còn đang sống. Không ai ở ngoài vòng tay thương xót Thiên Chúa, nhưng có rất nhiều người ở ngoài tầm với của chúng ta, khi chúng ta loại trừ họ bằng những xét đoán, gán nhãn, thành kiến, định kiến. Đức Giêsu cho thấy, việc chúng ta xét đoán người khác có liên hệ đến việc chúng ta sẽ bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đong đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em. Điều đó có nghĩa, những tổn thương chúng ta gây ra khi xét đoán người khác sẽ ảnh hưởng trên chính chúng ta. Việc chúng ta xét đoán người anh em giống như một cái xà, không những làm cho bản thân ra mù lòa, mà còn ngăn cản lòng thương xót của Thiên Chúa xuống trên chúng ta. Khi nói với chúng ta, hỡi kẻ đạo đức giả, lấy cái xà ra khỏi mắt anh trước đã, Đức Giêsu nhấn mạnh việc chúng ta cần phải nhìn lại bản thân mình. Chúng ta cần nhìn ra những thiếu sót và thất bại của mình trước khi lên án người khác. Chúng ta cần chịu trách nhiệm về những lỗi lầm và việc xấu của mình trước khi nghi ngại người khác. Chúng ta cần thay đổi cuộc sống của mình trước khi đòi hỏi người khác thay đổi. Chúng ta chỉ có thể thấy rõ và đúng khi chúng ta không còn phân biệt xét đoán, nhưng khiêm tốn mở lòng ra với sự thật. Mẹ Teresa Calcutta từng nói, nếu bạn xét đoán ai, bạn sẽ không còn thì giờ để yêu thương họ. Lạy Chúa, xin hướng dẫn con biết nhìn anh chị em bằng ánh nhìn tha thứ, bao dung, cảm thông, thấu hiểu và yêu thương của Chúa. Amen.
Đã có đôi lần lòng con đã xét đoán anh em mình mà sao chẳng nghĩ suy bắt lỗi người mà sao chẳng soi bóng lỗi của mình còn gấp trăm lần hơn. Hãy lấy cái xa nơi mắt mình chớ xét đoán vì cộng rớt nơi người. Hãy lấy cái xa để mắt sang người, hãy thấy lỗi mình rồi mới nói chuyện người. Đã biết bao lần miệng có vội lên án anh em mình mà sao chẳng xót thương phán xét người là tranh quyền Thiên Chúa kết tội người thì lỗi trăm lần hơn. Cộng rớt nơi người, hãy lấy cái xa để mắt sang người, hãy thấy lỗi mình rồi mới nói chuyện người, hãy thấy lỗi mình rồi mới nói chuyện người.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Đức Duy phụ trách. Tin Roma. Đức Thánh Cha kêu gọi cảm thông các gia đình gặp khó khăn. Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi cảm thông với các gia đình gặp khó khăn và Ngài cho rằng nhiều cặp hôn phối kết ước bất thành. Ngài đưa ra lời kêu gọi và nhận định trên đây trong buổi khai mạc hội nghị của giáo phận Roma lúc 7 giờ chiều thứ Năm ngày 16 tháng 6 năm 2016 về việc mục vụ gia đình với chủ đề Niềm vui yêu thương. Con đường của các gia đình ở Roma dưới ánh sáng tông huấn Amoris Laetitia. Hiện diện trong điện thờ Thánh Gioan Laterano là nhà thờ chính tòa của giáo phận Roma, có Đức Hồng Y giám quản Agostino Vallini và các giám mục phụ tá và hàng ngàn linh mục, tu sĩ và giáo dân. Sau lời chào mừng của Đức Hồng Y, Đức Thánh Cha đã thuyết trình khai mạc hội nghị và kêu gọi làm sao để việc mục vụ gia đình đi tới mỗi gia đình trong giáo phận, chứ không phải chỉ tới các gia đình lui tới giáo xứ. Tiếp đến là cần có thái độ cảm thông và sau cùng là cần nêu cao giá trị chứng tá của người già. Về thái độ cảm thông, Đức Thánh Cha cảnh giác chống lại cám dỗ, tưởng mình là người giữ đúng luật như người biệt phái lên đền thờ cầu nguyện cùng với người thu thuế. Ngài nói, tất cả chúng ta cần hoán cải và kêu lên như người thu thuế. Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi. Cần có tinh thần thực tiễn của tin mừng, tinh thần này làm ta dấn thân với người khác, và không coi những lý tưởng và nghĩa vụ là một chướng ngại cản trở việc gặp gỡ người khác trong những hoàn cảnh của họ. Đức Thánh Cha giải thích rằng, điều này không có nghĩa là không minh bạch về đạo lý, nhưng là tránh rơi vào những phán đoán, không để ý đến tính chất phức tạp của cuộc sống. Tinh thần thực tiễn của tin mừng làm ta bẩn tay, vì biết rằng lúa tốt và cỏ dại cùng tăng trưởng. Đức Thánh Cha trích dẫn tông huấn niềm vui yêu thương và cho biết Ngài hiểu những người thích một nền mục vụ cứng nhắc hơn là tạo nên một sự hoang mang, xáo trộn. Nhưng Ngài nói, tôi thành thực tin rằng Chúa Giê-xu muốn một giáo hội, trong lúc Ngài biểu lộ rõ ràng giáo huấn khách quan, Chúa không từ bỏ sự thiện có thể, mặc dù có nguy cơ bị lấm bùn trên đường phố. Tóm lại là, giáo hội có khả năng chấp nhận tiêu chuẩn cảm thông đối với những người yếu đuối. Trong phần trả lời ba thắc mắc do các linh mục và một số tham dự viên nêu lên, Đức Thánh Cha phê bình thứ luân lý cứng nhắc và những cha giải tội đặt nhiều câu hỏi về đời tư của hôn nhân. Ngài nhận xét rằng, phần lớn các bí tích hôn phối, kết ước bất thành, vì ảnh hưởng của nền văn hóa loại bỏ, những người kết hôn không biết thế nào là sự dấn thân trọn đời. Họ cử hành hôn phối như một buổi lễ làm đẹp lòng hôn thê, hôn phu hoặc gia đình hai bên. Đức Thánh Cha cho biết ở Buenos Aires, Ngài cấm các cặp nam nữ kết hôn vì để bảo toàn danh dự, vì lỡ có thai. Làm như thế, các cặp ấy không kết hôn tự do. Hội nghị của giáo phận Roma còn tiến hành trong ngày 17 tháng 6 năm 2016 với các cuộc thảo luận nhóm xoay quanh năm tiêu đề tại 36 giáo hạt ở Roma, đó là giáo dục về tình yêu trong thời thiếu niên, sự thu hút của tình yêu chân thực để tiến tới hôn nhân, nâng đỡ sự chung thủy của các đôi vợ chồng, niềm vui trao ban sự sống và làm cho sự sống tăng trưởng, sau cùng là gia đình, trường dạy xã hội tính và lối sống huynh đệ. Các kết luận của hội nghị với bài tường trình của Đức Hồng Y Vallini và trình bày các hướng đi mục vụ gia đình cho giáo phận sẽ diễn ra vào Chủ nhật ngày 19 tháng 6 năm 2016 tại đền thờ Thánh Gioan Laterano, trước tiên vào lúc 9 giờ rưỡi, với các cha sở và các linh mục, tiếp đến vào lúc 7 giờ rưỡi chiều cùng ngày, với các nhân viên mục vụ giáo dân. Trong dịp này, có nghi thức trao bài sai cho các giáo lý viên trong năm mục vụ mới nơi các gia đình. Tin giáo hội tại Malaysia. Lòng thương xót, chủ đề chính của Đại hội Giới Trẻ tỉnh Sabah, Malaysia. Hơn 2.000 bạn trẻ công giáo Malaysia đã họp nhau tại tỉnh Sabah nhân Ngày Giới Trẻ Giáo tỉnh Sabah, từ ngày 6 đến ngày 10 tháng 6 vừa qua. Đây là một cuộc hành hương và kinh nghiệm về chủ đề lòng thương xót. Các bạn trẻ đến từ 34 giáo xứ của ba giáo phận Sandakan, Keningau và Kota Kinabalu. Trước đó, các bạn trẻ đã trải qua giai đoạn chuẩn bị ở địa phương trước khi về Tawau, thuộc giáo phận Kota Kinabalu, để hợp nhau với chủ đề từ câu phúc âm. Phúc cho những ai là kẻ thương xót, vì họ sẽ được xót thương. Trong thông tin từ giáo hội địa phương gửi cho hãng tin Fides có viết, trong năm thánh lòng thương xót, các bạn trẻ đã được chạm vào bởi lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa để đến lượt họ có thể trở thành các tông đồ của lòng thương xót bằng hành động, lời nói và lời cầu nguyện trong một thế giới bị tổn thương bởi ích kỷ, thù ghét và thất vọng. Các bạn trẻ đã rước thánh giá và hình ảnh Đức Mẹ thương xót, tham dự các nghi thức phụng vụ, các buổi giáo lý và các việc bác ái theo cách thức của Ngày Giới Trẻ Thế Giới. Phần lớn các bạn trẻ này không thể tham dự sự kiện thế giới này, được tổ chức tại Ba Lan vì lý do kinh tế. Trong số các người hiện diện có Đức Tổng Giám mục Joseph Marino, sứ thần tòa thánh tại Malaysia, vì đã chủ sự thánh lễ khai mạc. Nói với lòng thương xót, Ngài mời các bạn trẻ làm chứng cho Chúa Kitô, sống đức tin, lòng thương xót và tình yêu. Các bạn trẻ có thể lãnh bí tích hòa giải, và các linh mục cũng sẵn sàng trò chuyện thiêng liêng. Được biết Đại hội Giới Trẻ tỉnh Sa Bát được tổ chức 4 năm một lần, và các giáo phận trong tỉnh sẽ thay phiên nhau đăng cai tổ chức. Tin Assisi, Italia. Thánh giá Thánh Damiano được mang về lại nhà thờ Thánh Damiano sau 8 thế kỷ. Sau gần 8 thế kỷ, Thánh giá Damiano được mang về lại nơi nguyên thủy. Nhà thờ Thánh Damiano là chính nơi mà Thánh giá đã nói chuyện với Thánh Francisco Thành Assisi, hay còn gọi là Francisco Khó Khăn. Thánh giá Thánh Damiano là thánh giá theo kiểu Byzantine, có biểu tượng nổi tiếng, đã lan rộng trên khắp thế giới, được làm tại Umbria, nước Italia, vào thế kỷ thứ 12. Đây là thánh giá đã nói chuyện với Thánh Francisco Thành Assisi và đã thay đổi cuộc đời của thánh nhân và cuộc sống của giáo hội. Thánh giá đã yêu cầu Thánh Francisco đi và sửa chữa lại nhà của ta, tức là giáo hội. Thánh nhân đã vâng lời. Thánh giá được giữ tại đền thờ Thánh Clara ở Assisi từ khi các nữ tu dòng Clara di chuyển về đây sau khi thánh nữ Clara qua đời. Trong một thông báo của các tu sĩ Francisco viết, Cộng đoàn Thánh Damiano, được sự đồng ý của các nữ tu dòng Thánh Clara, tại đan viện đầu tiên của dòng ở Assisi, và Ủy ban Giám sát thành phố Perugia, thông báo một sự kiện ngoại thường đã được Cộng đoàn nghĩ đến trong dịp năm Thánh Lòng Thương Xót. Đó là từ ngày 15 đến ngày 19 tháng 6, năm 2016, Thánh giá Thánh Damiano được đưa về nhà thờ Thánh Damiano. Đây là một cuộc di chuyển lịch sử, vì là lần đầu tiên thánh giá được đưa về lại nhà thờ Thánh Damiano sau 8 thế kỷ. Nghi thức khai mạc được vị bề trên tỉnh dòng Francisco, tỉnh Umbria, chủ sự vào lúc 12 giờ trưa. Nhà thờ Thánh Damiano sẽ mở cửa từ 6 giờ 30 đến 23 giờ trong các ngày, từ ngày 15 đến ngày 19 tháng 6, cho các tín hữu vào kính viếng thánh giá. Tin Roma, Đức Thánh Cha tiếp kiến phái đoàn Liên hiệp Tin lành cải cách. Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi các cộng đồng công giáo và tin lành cải cách, cùng dấn thân đáp ứng sự khao khát tinh thần của con người ngày nay. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm mùng 10 tháng 6 vừa qua, dành cho 10 vị thuộc Hội đồng lãnh đạo Liên hiệp các giáo hội tin lành cải cách trên thế giới. Trong lời chào mừng, Đức Thánh Cha nhắc đến cuộc viếng thăm tại Vatican cách đây 10 năm của các vị lãnh đạo tin lành cải cách trên hoàn cầu, gặp Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16. Ngài cũng ca ngợi và cảm tạ những tiến bộ trong quan hệ đại kết giữa các cộng đồng giáo hội tin lành cải cách với nhau và với giáo hội công giáo. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, ngày nay chúng ta thường cảm nghiệm sự sa mạc hóa tinh thần, nhất là nơi mà người ta sống như thể Thiên Chúa không hiện hữu. Các cộng đồng Kitô chúng ta được kêu gọi là những vò nước giải khát với niềm hy vọng. Những sự hiện diện có khả năng khơi dậy tình huynh đệ, gặp gỡ, liên đới, yêu thương chân thành và vô vị lợi. Các cộng đồng ấy cần đón nhận và khơi dậy ơn thánh của Chúa, để không khép kín vào mình và cởi mở thi hành sứ mạng. Thực vậy, không thể thông truyền đức tin nếu ta sống đức tin một cách cô lập, hoặc trong những nhóm khép kín và chia cách, trong một thứ tự trị giả tạo và chỉ biết đến cộng đoàn của mình. Làm như thế, chúng ta không đáp ứng được lòng khao khát Thiên Chúa đang gọi hỏi chúng ta, và tạo nên nhiều hình thức tôn giáo mới. Đức Thánh Cha cũng nói rằng, hiện nay có nhu cầu cấp thiết phải có một phong trào đại kết, cùng với nỗ lực thần học, để giải quyết những tranh luận đạo lý giữa các tín hữu Kitô. Phong trào đại kết này cổ võ sứ mạng chung, loan báo tin mừng và phục vụ. Chắc chắn là đã có nhiều sáng kiến và sự cộng tác tốt đẹp với nhau tại nhiều nơi, nhưng tất cả chúng ta có thể cùng nhau làm hơn nữa, để cống hiến một chứng tá sinh động cho tất cả những người hỏi chúng ta tại sao có niềm hy vọng nơi chúng ta. Cần thông truyền tình yêu thương xót của Chúa Cha mà chúng ta lãnh nhận nhưng không, và chúng ta được kêu gọi quảng đại trao ban cho tha nhân. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, tiếp tục chương trình. Xin mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về tâm tình mục tử tháng 6 của Đức Giám mục Giáo phận Phú Cường, do Duy An trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự này, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn tâm tình mục tử dành cho tháng 6 năm 2016 của Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, Giám mục Giáo phận Phú Cường, gửi đến toàn thể cộng đoàn dân Chúa trong giáo phận. Toàn văn thư mục tử này như sau. Kính gửi quý cha, quý tu sĩ nam nữ, các chủng sinh và toàn thể anh chị em. Trong bầu khí sống năm thánh, mừng kim khánh thành lập giáo phận và năm thánh lòng thương xót, chúng ta được mời gọi sống và loan báo lòng Chúa xót thương. Khi bước vào tháng 6, tháng kính thánh tâm Chúa Giêsu, quan thầy của giáo phận Phú Cường, đặc biệt vào thứ 6 ngày mùng 3 tháng 6 năm 2016, ngày mừng kính trọng thể thánh tâm Chúa Giêsu, giáo hội kêu mời chúng ta cầu xin Chúa thánh hóa các linh mục. Tôi xin anh chị em hướng nhìn lên thánh tâm Chúa Giêsu để chiêm ngưỡng dung mạo của Thiên Chúa luôn mở lòng thương xót, đồng thời để lắng nghe và đáp lại tình yêu không ngừng mở lời của Chúa. 1. Thánh tâm Chúa Giêsu, dung mạo của một Thiên Chúa luôn mở lòng. Thiên Chúa yêu trần gian đến nỗi hiến ban con một mình để cứu chuộc nhân loại. Đức Giêsu, con dấu ái của Thiên Chúa, đã hết lòng yêu thương con người, và người đã yêu thương đến cùng. Yêu đến chấp nhận bị tổn thương và bị tử thương. Dù đã chết, trái tim của Chúa Giêsu lại còn bị đâm thủng để mở ra hầu dốc cạn những giọt máu và giọt nước cuối cùng. Người ta đâm thủng trái tim Chúa Giêsu là để cho chắc chắn là người đã chết, nhưng qua đó, trái tim của Chúa Giêsu đã mở ra để làm sống động một thánh tâm bất tử, một tình yêu luôn rộng mở và yêu đến cùng, để ở đâu tội lỗi đã lan tràn, thì ở đó ân sủng càng chứa chan gấp bội. Với trái tim mở ra, Chúa Giêsu mặc khải cho chúng ta về một Thiên Chúa chỉ biết yêu thương và tha thứ, và không bao giờ mệt mỏi. Thiên Chúa mở lòng để con người yếu hèn tội lỗi có thể được an tâm vững lòng tìm đến hầu được nâng đỡ thứ tha. Mở ra để yêu thương, thánh tâm Chúa cũng không ngừng kêu gọi. 2. Thánh tâm Chúa Giêsu một tình yêu luôn mở lời. Hãy đến với ta, hỡi những ai vất vả mang gánh nặng nề. Chúa biết và luôn xót thương con người mỏng giòn yếu đuối dưới sức nặng của cuộc đời đầy gian truân thử thách này. Vì thế, Người luôn mời gọi chúng ta hãy tin tưởng và năng tìm đến nương tựa nơi Người nhất là những khi lo âu, sầu khổ, cả khi yếu đuối, ngã sạc. Hãy học với tôi vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Là đấng giàu lòng thương xót, Chúa Giê-xu luôn tỏ ra nhân hậu bao dung. Người cho chúng ta hiểu rằng khiêm tốn, tế nhị là điều không thể thiếu trong tình yêu. Người dạy chúng ta hãy sẵn sàng chấp nhận bị tổn thương hơn là làm tổn thương người khác. Vì sự tự ái hơn thua rất khó chinh phục lòng người. Chỉ với sự nhẫn nại và xót thương mới có nhiều hy vọng cảm hóa và biến đổi tâm hồn con người. Hãy yêu như Thầy đã yêu. Đó là tình yêu vô điều kiện và vô vị lợi. Đó cũng là thương xót như Chúa Cha. Đây là điều làm tỏ lộ dung dạng của Thiên Chúa ẩn tàng nơi chúng ta là con cái của Ngài, là điều làm sống động phong cách môn sinh và chứng nhân của Đức Kitô. Hiểu Chúa, chúng ta cũng hiểu sự giới hạn của mình và cần vào sự nâng đỡ của Chúa. 3. Xin Thánh Tâm Chúa đổi mới lòng chúng ta. Tình yêu của Thánh Tâm Chúa mạnh mẽ hơn cả sự chết, nhưng lại tỏ ra yếu đuối trước sự cứng lòng và tàn bạo của con người mà Ngài yêu thương. Xin Chúa đừng để một ai trong chúng ta lạm dụng lòng thương xót của Chúa và đừng nhẫn tâm xúc phạm đến trái tim vì những kiêu căng tội lỗi của mình. Đón nhận lòng thương xót của Thánh Tâm Chúa, chúng ta cũng được gọi mời chia sẻ những thao thức khát mong của lòng Chúa muốn yêu thương mọi người, nhất là những kẻ bé mọn, nghèo hèn và đau khổ. Xin trái tim yêu thương của Chúa khơi dậy lòng yêu mến trong lòng mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận chúng ta, để không ai vô cảm dừng dưng trước bao nỗi thống khổ xác hồn của tha nhân, nhưng biết quan tâm và quảng đại, phục vụ cách thiết thực, biết trở nên quà tặng của Chúa cho nhau. Xin Thánh Tâm Chúa Giê-xu nối kết mọi phần tử của gia đình giáo phận chúng ta trong tình yêu và lòng thương xót của Chúa, để tất cả biết sống trong tình hiệp thông và chung sức xây dựng sự hiệp nhất. Xin Chúa cũng nâng đỡ và hoán cải lòng chúng ta nên giống trái tim hiền lành khiêm nhường và giàu lòng thương xót của Chúa, để chúng ta có thể góp phần xây dựng giáo phận ngày càng vững mạnh và tiến triển tốt đẹp. Xin anh chị em thêm lời cầu nguyện cho tôi, người mục tử còn nhiều bất toàn của anh chị em, để tôi được luôn trung tín và quảng đại, phục vụ theo gương Chúa Giê-xu hiền lành và khiêm nhường. Thân ái chào anh chị em. Giuse Nguyễn Tấn Tước, Giám mục Giáo phận Phú Cường. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày toàn văn tâm tình mục tử tháng 6 năm 2016 của Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, Giám mục Giáo phận Phú Cường, gửi đến toàn thể cộng đoàn dân Chúa trong giáo phận. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do An Tôn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, tiếp tục đề tài dấu chỉ và biểu tượng phụng vụ. Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu ánh sáng vui mừng của phụng vụ. Xưa anh em là bóng tối, nhưng bây giờ, trong Chúa, anh em lại là ánh sáng. Vậy anh em hãy ăn ở như con cái ánh sáng. Thánh Phaolô nói như vậy với các tín hữu Ê-phê-sô. Trong sách Sáng Thế, ánh sáng là thụ tạo đầu tiên xuất phát ra từ bàn tay Thiên Chúa. Nhưng nơi khởi đầu mới là tin mừng, đặc biệt theo Thánh Gioan. Ngôi lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người. Trở nên con cái Chúa, nhờ ngôi lời mặc lấy xác phàm, chúng ta thực sự là những con cái của ánh sáng. Nếu phụng vụ thực hiện sự làm con cái Thiên Chúa của chúng ta, thì chỉ có thể thực hiện với ánh sáng, và biểu tượng hóa nó bằng nhiều cách. Những ngọn nến dự phần vào những vật thể quen thuộc trong những lễ nghi phụng vụ của chúng ta, nó được đặt trên hay xung quanh bàn thờ. Thời đầu, những ngọn nến là một trong những phương tiện dùng để chiếu sáng cho hoạt động đời thường, cũng như hành vi thờ tự. Ngoài nhu cầu chiếu sáng, người ta lưu truyền nó còn với chủ đích biểu tượng. Có những bữa tối người ta dọn ra với những ngọn nến trắng, được ưa chuộng đặc biệt. Chúng làm ta nghĩ đến những buổi sinh nhật. Có chuyện ấy là vì lý do không khí thân mật được tạo nên từ ánh sáng lung linh của những ngọn nến. Vậy sẽ thật là đáng tiếc nếu những nghi thức cử hành phụng vụ của chúng ta bỏ đi biểu tượng này. Như người Kitô hữu, chúng ta sinh ra với ngọn nến cháy sáng trong tay. Vào cuối những nghi thức của phép thanh tẩy, quả vậy, người vừa được lãnh bí tích thanh tẩy nhận ngọn nến cháy sáng, trong khi chủ tế tuyên bố, hãy lãnh nhận ánh sáng Đức Kitô. Trở nên con cái ánh sáng, người tân tòng từ nay phải bước đi trong ánh sáng, và giữ gìn ngọn đèn được thắp sáng của mình, đợi chờ sự trở lại của Đức Kitô. Đây là bài học từ dụ ngôn 10 cô trinh nữ. Nhân phép thanh tẩy trẻ nhỏ, khi một thành viên trong gia đình đến châm ngọn nến nơi cây nến phục sinh, vị linh mục nói, chính nơi anh, chị, em, cha mẹ đỡ đầu, mà ánh sáng này được trao phó, hãy gìn giữ nó. Ánh sáng thánh thiêng nổi tiếng nhất được quy tụ về ngọn nến phục sinh. Đêm canh thức vọng phục sinh, bắt đầu bằng lời chúc lành. Nghi thức này là sự phát triển của nghi thức trong Do Thái giáo. Lúc đầu, chúng là việc thắp sáng những ngọn đèn vào lúc màn đêm buông xuống, khởi đầu của ngày Sa-bát. Sau, chúng trở thành buổi canh thức trong Kitô giáo thời kỳ đầu. Những buổi như thế, người ta thực hiện vào giờ kinh chiều, với lời bài hát cổ, Ánh sáng vui mừng, một thánh thi chúc tụng có từ rất sớm. Sau khi làm phép lửa mới, chủ tế khắc trên một cây nến dài, từ một phần rộng hơn thường lệ, những biểu tượng sau, một thập giá, Alpha và Omega, chữ đầu và chữ cuối trong mẫu tự Hy Lạp. Điều này có nghĩa là, Đức Kitô là nguyên lý và cùng đích của toàn thể ơn cứu độ, cuối cùng bốn con số của năm hiện hành. Năm hạt hương đốt cháy được gắn vào cây nến. Khi nâng cao thập giá đã được đánh dấu, nơi biểu tượng của năm dấu thánh vinh quang của Đức Kitô trong cuộc vượt qua. Chúng ta thắp nến phục sinh bằng lửa mới. Thầy phó tế cầm nến đi đầu đoàn rước, tiến vào nhà thờ chìm trong bóng tối. Nơi đây, thầy dừng lại 3 lần để tuyên bố, ánh sáng Chúa Kitô. Khi tất cả đều đã được thắp nến phục sinh, thầy phó tế hát tin mừng phục sinh, Exultet, bài thơ cổ cô đọng và trữ tình của niềm vui phục sinh. Trong suốt phụng vụ phục sinh, cây nến lớn tiếp tục được cháy sáng. Ngọn lửa cháy bừng biểu tượng cho tâm hồn Đức Kitô, kết hợp với thân thể của người trong vinh quang của Chúa Cha. Người ta chỉ tắt nó vào lúc hết mùa phục sinh, nghĩa là vào đêm của ngày lễ hiện xuống. Nhưng ánh sáng này không bao giờ tắt trong lòng người đã lãnh nhận bí tích rửa tội. Nó chờ đợi ngày vinh quang. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài tìm hiểu về Ánh sáng vui mừng của phụng vụ. Mục học hỏi phụng vụ xin tạm ngưng nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Vừa rồi là phần học hỏi phụng vụ. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học thuyết xã hội công giáo do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, tuần trước chúng ta đang nói về con người trong kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu phần còn lại của vấn đề này. Thứ nhất, môn đệ của Đức Kitô là thụ tạo mới. Hiến chế mục vụ Gaudium et Spes số 22 nói về cuộc sống mới do Đức Kitô mở ra cho các tín hữu rằng: bằng cách chịu đau khổ vì chúng ta, Đức Giêsu Kitô không những làm gương cho chúng ta để chúng ta bước theo Người, mà Người còn mở ra cho chúng ta một con đường. Nếu đi theo con đường ấy, cuộc sống và cái chết của chúng ta sẽ được thánh hóa và mặc một ý nghĩa mới. Trong đức tin và qua các bí tích, người môn đệ của Đức Kitô gắn bó mật thiết với mầu nhiệm vượt qua của Đức Kitô để con người của họ cùng chịu đóng đinh với Đức Kitô. Rồi khi trở nên thụ tạo mới, các tín hữu được ân sủng tăng sức để họ có thể bước đi trong đời sống mới. Công đồng Vaticano đệ nhị qua hiến chế Gaudium et Spes số 22 đã quảng diễn ý nghĩa về đời sống mới trong ân sủng một cách khoáng đạt như sau. Tác động của ân sủng không chỉ đúng với các Kitô hữu mà còn đúng với mọi người thiện chí, vì ân sủng vẫn hoạt động cách vô hình trong tâm hồn những người ấy. Vì Đức Kitô đã chết cho mọi người, và vì ai ai cũng được mời gọi hưởng chung một định mệnh duy nhất, một định mệnh thần thánh, nên chúng ta phải tin rằng Thánh Thần sẽ ban cho mọi người khả năng trở thành những người tham dự vào mầu nhiệm vượt qua, bằng cách nào chỉ có Chúa mới biết thôi. Sự biến đổi nội tâm con người làm cho họ dần dần trở nên giống Đức Kitô thì cũng làm cho mối tương quan giữa họ với người khác được biến đổi. Giáo lý của Hội Thánh Công Giáo số 1888 đã khích lệ chúng ta cần lưu ý đến những khả năng tâm linh và luân lý của con người, cũng như nhu cầu cần hoán cải nội tâm thường xuyên để tạo ra những thay đổi về xã hội thực sự có ích cho họ, tìm những phương dược thích hợp để sửa chữa các tổ chức và các điều kiện sống có nguy cơ dẫn tới tội, để chúng trở nên phù hợp với các chuẩn mực của công bằng, thúc đẩy điều tốt hơn là ngăn cản điều tốt. Thông điệp Solicitudo Rei Socialis của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị số 38 nhận định rằng: tình yêu đối với tha nhân như đối với chính mình đòi buộc chúng ta quyết tâm vững vàng và liên tục để làm cho mọi người và mỗi người được nên tốt hơn, vì chúng ta thật sự chịu trách nhiệm về con người. Như thế, giáo huấn của hiến chế Gaudium et Spes số 28 cũng xác định: mọi người đều có quyền đòi chúng ta phải kính trọng và yêu thương, dù họ suy nghĩ và hành động khác với chúng ta về các vấn đề xã hội, chính trị và tôn giáo. Thật vậy, càng tìm hiểu sâu xa lề lối suy nghĩ của họ qua lòng tốt và yêu thương của mình, chúng ta càng có khả năng đối thoại với họ dễ dàng hơn. Giáo lý của Hội Thánh Công Giáo số 1889
thì mời gọi chúng ta tin tưởng vào ơn Chúa, giúp cho con người vượt thắng các khuyết điểm, thoát khỏi sự dối trá và bạo động, để nâng đỡ và thôi thúc con người khôi phục lại những mối tương quan trung thực và đúng đắn với anh chị em của mình, với một tinh thần luôn luôn mới mẻ và sẵn sàng. Hiến chế mục vụ số 37 đã diễn giải mở rộng về mối quan hệ giữa con người với vũ trụ như sau. Được Đức Kitô cứu chuộc và được Thánh Thần biến đổi thành thụ tạo mới, con người có khả năng, thậm chí có bổn phận yêu thương mọi sự trong công trình tạo dựng của Chúa, ngắm nhìn và tôn trọng chúng, sử dụng và thụ hưởng chúng trong tinh thần khó nghèo và tự do. Bằng cách đó, con người làm chủ thế giới. Mọi sự là của anh em, nhưng anh em thuộc về Đức Kitô và Đức Kitô thuộc về Thiên Chúa. Kế đến, chúng ta nói về ơn cứu độ siêu việt và các thực tại trần thế độc lập. Trong và nhờ Đức Kitô, thế giới và con người đạt tới sự thật đích thực và trọn vẹn của mình. Khi nhìn nhận các thực tại của con người trong kế hoạch của Thiên Chúa được thể hiện nơi Đức Kitô và sống với các thực tại ấy trong sự hiệp thông với Thiên Chúa, thì các thực tại nhân loại ấy được tăng thêm sức mạnh để phù hợp với bản sắc riêng và tự do riêng của chúng. Chia sẻ đời sống làm con cùng với Đức Kitô nhờ cuộc nhập thể và nhờ quà tặng của Thánh Thần trong mầu nhiệm vượt qua, giải phóng các đặc điểm và bản sắc thật sự và độc lập cũng là nét làm nên con người với những biểu hiện khác nhau. Công đồng Vaticano đệ nhị với hiến chế Gaudium et Spes số 36 và sắc lệnh Apostolicam Actuo Citatem số 7 lưu ý mạnh mẽ rằng các sự việc trần thế và xã hội tự chúng có những quy luật riêng và những giá trị riêng. Điều ấy cũng phù hợp với ý muốn của đấng tạo hóa. Chính vì được tạo thành như thế mà mọi sự được ban cho có sự ổn định, chân thật, tốt lành, cũng như luật lệ và trật tự riêng. Con người phải tôn trọng những điều này khi tách rời chúng bằng những phương pháp đặc thù của các khoa học hay nghệ thuật. Giữa Thiên Chúa và con người có mối tương quan yêu thương, theo đó, thế giới và các kết quả hoạt động của con người trong thế giới đều là món quà trao tặng cho nhau giữa Thiên Chúa là cha với con cái hay giữa các con cái với nhau trong Đức Giêsu Kitô. Con người đón nhận sự sống và mọi sự của Thiên Chúa Cha trao ban trong Đức Kitô để ý thức rằng mọi sự đều xuất phát từ Thiên Chúa và đang tiến về Thiên Chúa. Hiến chế mục vụ của công đồng Vaticano đệ nhị đã quả quyết rằng không có đấng tạo hóa, thụ tạo sẽ biến mất. Từ bản thân và trong ơn gọi của mình, con người vốn vượt lên trên những giới hạn của vũ trụ, xã hội và lịch sử. Vì mục tiêu tối hậu của con người là chính Thiên Chúa, đấng đã tự mặc khải mình cho con người để mời gọi và tiếp nhận con người vào sự hiệp thông với mình. Thông điệp Centesimus Annus năm thứ 100 của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị số 41 đã minh giải cho chúng ta biết rằng con người không thể trao mình cho một kế hoạch thực tế thuần túy của con người, cho một lý tưởng trừu tượng hay cho một điều không tưởng sai lầm. Trong tư cách là một ngôi vị, con người chỉ có thể trao mình cho một ngôi vị khác hay cho các ngôi vị khác và sau cùng cho Thiên Chúa, là tác giả sự tồn tại của con người và là đấng duy nhất có thể tiếp nhận sự trao thân gửi phận của con người. Bất cứ thành quả văn hóa, xã hội, kinh tế và chính trị nào, qua đó bản tính xã hội của con người và những hoạt động biến đổi thế giới của con người được thể hiện ra trong lịch sử, đều phải luôn luôn được xem xét trong bối cảnh đó là những thực tại tương đối và tạm bợ, vì bộ mặt thế gian này đang qua đi. Theo tính tương đối trong khái niệm cánh trung học, con người và thế giới đang tiến về cùng đích của mình, đó là hoàn thành định mệnh của mình trong Thiên Chúa. Chúng ta cũng có thể gọi đó là tính tương đối theo thần học, vì việc Thiên Chúa tặng ban chính mình, qua đó định mệnh cuối cùng của con người và tạo thành sẽ được thực hiện, luôn lớn hơn những gì con người có thể làm được và kỳ vọng. Nếu vậy, bất cứ quan điểm độc tài nào về xã hội và nhà nước, cũng như bất cứ ý thức hệ, chủ trương tiến bộ nội trong thế giới này thôi, đều đi ngược lại sự thật toàn diện về con người và đi ngược lại kế hoạch của Thiên Chúa trong lịch sử. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Dung trong những phút cầu nguyện.
Kiếm người, có người đi tìm chân lý. Cùng một kiếm người, có người hoang phí thời gian. Cùng một kiếm người, có người nghèo khó gian nan. Cùng một kiếm người, có người quyền thế cao sang.
Xin cho con sống cho kiếp người, giữa muôn người nổi trôi bay vui. Xin cho con yêu thương mọi người, biết quên mình cũng vô anh em.
Có câu chuyện kể về một lão gia nọ rất giàu có, nhưng lại có tính keo kiệt. Vào cuối đời lúc sắp lâm chung, vợ và các con ông đến bên giường để cầu nguyện cho ông ra đi bình an. Mọi người thắp hai cây nến to, đặt ở đầu giường và bắt đầu cầu nguyện. Lão gia hơi thở đang yếu dần, không thể nói to được, nhưng mắt ông cứ hướng về phía hai cây nến và ra hiệu cho mọi người tắt nến đi, kẻo tốn phí. Ông không lo cho phần rỗi của linh hồn mình, mà chỉ nghĩ đến tiền bạc. Thái độ của ông, phần nào nói lên sức mạnh của tiền bạc, khiến con người khó thoát ra được để vươn lên tìm kiếm những sự thiêng liêng. Quý vị và các bạn thân mến! Trong Kinh Thánh, một thanh niên đến xin Chúa Giê-xu chỉ cho anh phải làm gì để có được sự sống đời đời làm gia nghiệp, nghĩa là được vào ở trong nước trời. Đây là một thanh niên tốt lành, giữ luật nghiêm túc ngay từ thuở nhỏ. Anh cũng là người giàu có và khôn ngoan, biết tìm kiếm sự sống đời đời. Anh đã nhận biết Chúa Giê-xu là Thầy nhân lành, nên đã quỳ xuống và cầu xin người. Trước thiện ý ấy, Chúa Giê-xu đã dành cho anh cái nhìn trìu mến đầy cảm thông. Thế nhưng, câu chuyện có một cái kết đáng buồn. Sau khi nghe Chúa Giê-xu khuyên nhủ, người thanh niên đã bỏ đi vì anh không vượt qua được sức cám dỗ của tiền bạc. Thái độ của anh thanh niên có thể cũng là thái độ của rất nhiều người trong chúng ta. Khi Chúa Giê-xu nói, hãy bán hết những gì đang có và chia cho người nghèo, anh thanh niên đã bỏ đi vì anh ta có quá nhiều tiền bạc. Từ đó, câu nói người giàu có khó vào nước Thiên Chúa dường như trở thành một quy luật trong cuộc sống. Chúa Giê-xu không lên án người giàu, cũng không phủ nhận tính cần thiết của tiền bạc, nhưng người cảnh tỉnh chúng ta, đừng để tiền bạc trói buộc mà quên đi cùng đích của đời mình là Thiên Chúa. Một khi con người thực sự khao khát muốn vào nước trời, thì Thiên Chúa sẽ ban ơn để chúng ta có đủ sức đạt đến hạnh phúc nước trời. Chính Chúa Giê-xu khẳng định rõ ràng, đối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì không phải thế. Đối với Thiên Chúa, mọi sự đều có thể được. Cái nhìn của loài người luôn khác xa với cái nhìn của Thiên Chúa. Loài người có cái nhìn nhỏ hẹp, còn Thiên Chúa luôn có cái nhìn quảng đại bao dung. Thiên Chúa luôn tạo cho con người nhiều cơ hội tốt, mở ra nhiều lối đi để dẫn đưa họ tới nguồn hạnh phúc. Bằng cách nói phóng đại, Chúa Giê-xu đã ví con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào nước Thiên Chúa. Điều này đã nhấn mạnh thêm rằng, khó không có nghĩa là không thể, nhưng có nghĩa là cố gắng rất nhiều, có khi phải trả giá bằng những hy sinh. Thiên Chúa là đấng đầy quyền năng, người có thể tạo dựng mọi sự từ hư không. Vì yêu thương, nên người cho chúng ta tự do chọn lựa, người không ép buộc nhưng ban ân sủng, để chúng ta khôn ngoan, sáng suốt, nhận ra kế hoạch yêu thương của người. Có nhiều vật cản khiến chúng ta không vào được nước trời. Vật cản đó có thể là thói tham lam, muốn có nhiều tiền, thói ương hèn lười biếng, nhát đảm, kém tin, không dám trao phó cuộc đời mình cho Thiên Chúa dẫn dắt. Vật cản đó có thể là tội lỗi, những đam mê xác thịt kéo ghì chúng ta xuống. Có rất nhiều lý do khiến chúng ta từ chối viên ngọc nước trời. Biết bao cám dỗ khiến chúng ta không dám đánh đổi vận mạng của mình để có sự sống đời đời. Chúng ta thường có thái độ bỏ hình bắt bóng, tìm kiếm thứ hạnh phúc mau qua chóng tàn, mà quên đi những hạnh phúc vững bền. Chúa Giê-xu cho chúng ta một nguyên tắc căn bản, đó là bỏ nhưng không mất, cho là nhận, muốn có sự sống thì phải chết đi cho tính tham lam ích kỷ, phải từ bỏ ý riêng của mình để chọn thi hành theo ý Chúa. Trên bước đường theo Chúa, chúng ta phải có thái độ dứt khoát, không ước mơ hão huyền, nhưng phải gắn bó với quyết tâm và việc làm cụ thể. Một khi đã chọn Chúa, thì không làm nô lệ cho tiền bạc hay bất cứ vật thể con người nào. Trong đời sống đức tin, Chúa Giê-xu muốn chúng ta dám trao vận mệnh tương lai của mình để cho Chúa dẫn dắt. Chúa Giê-xu đã nên gương cho chúng ta về sự từ bỏ và vâng phục khi thi hành ý muốn của Chúa Cha. Trong giây phút quyết liệt trên thập giá, Chúa Giê-xu đã trao hiến và đổ đến giọt máu cuối cùng để tác sinh nhân loại trong sự sống mới. Sự vâng phục và trao hiến ấy chạm đến tận cùng bản thể của một vị Thiên Chúa đầy lòng xót thương để dẫn đưa con người vào nguồn sống đích thực. Lạy Chúa Giê-xu, để vào nước trời thật khó, vì mỗi người chúng con còn mang nặng bản tính tham, sân, si. Xin cho chúng con biết can đảm từ bỏ mọi sự, để chọn Chúa là gia nghiệp đời đời, để chúng con tận hưởng hạnh phúc đích thực trong nước Thiên Chúa.
Xin cho con sống trọn kiếp người, thương muôn người, nỗi trôi qua yêu người. Xin cho con yêu thương mọi người, biết quên mình, phục vụ anh em.
một kiếm người, có người công bên bác ái. Cũng một kiếm người, có người gian dối đạo điên. Cũng một kiếm người, có người gầm gỡ anh em. Cũng một kiếm người, có người đời sống cô đơn.
Xin cho con sống cho kiếp người, giữa cuộc đời nuôi trôi và yêu đuối. Xin cho con yêu thương mọi người, biết quên mình cùng vô anh em. Xin cho con sống cho kiếp người, giữa cuộc đời nuôi trôi và yêu đuối. Xin cho con yêu thương mọi người, biết quên mình cùng vô anh em.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.